Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Chạp năm 2000, chúng ta đang ở tại Sông Thượng trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta bắt đầu học chương thứ 2 của Ân Luận Nhiếp Đại Thừa. Và chương thứ 2 này, tên của nó là Tướng Trạng của Đối Tượng Nhận Thức. Mùa đông năm ngoái chúng ta đã học chương thứ nhất của Luận Nhiếp Đại Thừa, và chương thứ nhất là nền tảng của đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức trong nguyên văn thì chúng ta thấy là chữ sở tri. Sở tri tiếng Pháp được dịch là le connaissable, và tiếng Anh có người dịch là the knowable. Sở tri là những cái mình biết, mình thấy, mình cảm nhận được, tức là cái thế giới, cái đối tượng của nhận thức, le connaissable, the knowable. Và chúng ta trong bản dịch tiếng Việt là đối tượng nhận thức, the object of perception. Chương đầu là sở trí y. Tức là cái nền tảng của đối tượng nhận thức. Tri là nhận thức, sở tri là đối tượng nhận thức, sở tri y là nền tảng của đối tượng nhận thức. Và tiếng Pháp đó là le support du connaissable. Tiếng Anh thì năm ngoái mình dịch là gì? Quý vị có chương 1 của tiếng Anh không? Quý vị có cái chương 1 của tiếng Anh không? Support of. Có đó là nhớ hay là có bạn đang nói? The support of the knowable. Tiếng phạn là lấy giá. Ashraya. Ashraya này là y, tức là cái chỗ nương tựa, tức là cái nền tảng. Còn Sneya này là sở tri, tức là đối tượng nhận thức. Chữ A này là A đúc, một chữ nó thuộc về Sneya và một chữ nó thuộc về Ashraya. Vậy thì Sneya Ashraya tức là nền tảng của đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức là những cái gì mình thấy như là núi, như là sông, như là mây, như là trăng, như là cầm thú, cây cỏ, đất đá. Tất cả những cái gì mà mình thấy từ thân của mình và cái hoàn cảnh xung quanh mình, tất cả những cái đó đều là những đối tượng của nhận thức mình hết. Nhưng mà những cái đối tượng nhận thức đó nó từ đâu mà phát hiện ra? Nó dựa trên cái căn bản nào, cái nền tảng nào để mà phát hiện ra như vậy? Thì cái nền tảng đó, cái căn bản đó gọi là ý. Ý tức là cái chỗ nương tựa, the support. Cũng như sóng, mình thấy muôn ngàn đợt sóng thì mình không biết là những đợt sóng đó nương vào đâu mà phát hiện như vậy. Thì mình biết là nó nương vào biển, nương vào nước biển. Thì nước biển là chỗ nương tựa của sóng. Ở đây cũng vậy, tất cả những hiện tượng mà mình thấy, hiện tượng tâm lý, hiện tượng sinh lý, hiện tượng vật lý mà mình thấy đó, nó dựa vào cái gì để mà phát hiện ra cho mình thấy như vậy? Thì cái chỗ dựa đó gọi là y, sở trí y, tức là nền tảng của đối tượng nhận thức. Dễ hiểu ha? Chữ Ashraya này mình dịch là the base. Trong cái danh từ duy thức nó có danh từ chuyển y. Chuyển là chuyển hóa, y là cái nền tảng. Chuyển hóa có thể chuyển hóa sơ sơ ở trên ngọn thì nó hơi đỡ khổ thôi. Nhưng mà muốn chuyển hóa cho nó hết khổ hẳn thì phải chuyển hóa tận cái gốc, gọi là chuyển y. The transformation of the base. Thành dịch Ashraya đây nó nghĩa là base. The foundation, the base, the support. Và năm ngoái mình đã học một chương về sở trí y. Và bây giờ đây mình học tới chương thứ hai, gọi là sở trí tướng. Sở trí tướng, tướng này tức là cái hình tượng, cái dáng vẻ, cái tính cách. Mình biết cái lưng tựa của nó rồi, bây giờ mình muốn biết cái mặt mũi của nó ra sao, cái tướng trạng của nó ra sao, thì gọi là sở trí tướng. Tiếng Pháp gọi là le caractère du connaisseur. Tiếng Anh là mình có đó. Người ta dịch là the distinguishing characteristics of knowable, of the knowable. Thôi bỏ chữ distinguishing đi, gì vô ích. The characteristic. Tiếng Việt mình gọi là tướng trạng của đối tượng nhận thức. Mình muốn biết cái tướng trạng thiệt của nó là cái gì. Nó mang những cái tướng trạng nào khi mà nó biểu hiện ra thành sông, thành núi, thành cây, thành cỏ, cầm thú, đất đá. Thì mình muốn biết cái tướng trạng của nó là tướng trạng gì. Thành ra khi mà mình để là tướng trạng của đối tượng nhận thức, mình cũng có thể hiểu là tính cách, đặc tính của đối tượng nhận thức. Tướng trạng nó cũng có nghĩa là đặc tính, dịch là characteristic, dịch là le caractère du connaisseur. Bây giờ xin đại chúng đọc bản tiếng Việt trước. Chúng ta đã xét về nền tảng đối tượng nhận thức. Vậy thì tướng trạng của đối tượng nhận thức phải được quán chiếu như thế nào? Đối tượng nhận thức đại lược là có ba tướng trạng: tướng y tha khởi, tướng biến kế sở chấp và tướng Viên Thành Thạch. Tướng Y Tha Khởi là gì? Đó là những biểu hiện từ các chủng tử nơi thức A La Gia và trở thành đối tượng của phân biệt hư vọng. Những biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân, thành chủ thể của thân, thành chủ thể tiếp nhận, thành đối tượng tiếp nhận, thành chủ thể nhận thức, thành thời gian, thành số mục, thành không gian, thành ngôn thuyết, thành sự phân biệt ta và người, và thành sự lưu chuyển sinh tử trong các nẻo thiện ác. Nếu quý vị có cái bút á, quý vị chữa lại một chút. Đó là những phát hiện từ các chủng tử nơi A thức A là gia và trở thành đối tượng của phân biệt hư vọng. Những biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân. Thì mình mở cái vòng đơn và đi chỉ thân. Đó là nguyện văn chữ nhỏ. Đóng lại. Thành chủ thể của thân. Mở vòng đơn. Thân giả là đúng rồi. Thành chủ thể tiếp nhận. Mở vòng đơn thọ giả là đúng rồi. Thành đối tượng tiếp nhận. Thì thay vì sở thọ, mình thêm chữ bí, bí sở thọ. Bí tức là của cái kia, bí sở thọ thay vì sở thọ. Thành chủ thể nhận thức. Mình thiếu cái gì? Thân giả này. Mình thiếu biểu hiệu thành thân này. Thành chủ của thân. Thành chủ của thân. Thân giả này. Thành chủ thể tiếp nhận. Là thọ giả. Thành đối tượng tiếp nhận là bỉ sở thọ. Thành chủ thể nhận thức là chữa lại là bỉ năng thọ. Bỉ năng thọ thay vì để chữ thọ không? Thế nên mình chỉ thêm hai chữ bỉ thôi phải không? Bí sở thọ, bí năng thọ. Thành thời gian. Mình thêm chữ thế. Sau chữ thời gian thêm chữ thế trong vòng đơn. Thành số mục, số. Bây giờ tôi đọc lại. Tướng Y Tha Khởi là gì? Đó là những biểu hiện từ các chủng tử nơi thức A là gia và trở thành đối tượng của phân biệt hư vọng. Biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân, thành chủ của thân, thân giả, thành chủ thể tiếp nhận, thọ giả, thành đối tượng tiếp nhận, bí sở thọ, thành chủ thể tiếp nhận. Chủ thể nhận thức, bí năng thọ, thành thời gian, thế, thành số mục, số, thành không gian, xứ, thành ngôn thuyết, thành sự phân biệt ta và người, tự tha. Từ tha này là mình phải thêm từ tha sai biệt. Từ tha sai biệt cho nó giống với là con chữ nhỏ. Thành từ tha sai biệt. Phân biệt ta và người, từ tha sai biệt. Và thành sự lưu chuyển sinh tử trong các nẻo thiện ác, thiện thú, ác thú, sinh tử. Được. Bây giờ mình đọc lại cái bản chữ nho, cái bản phiên âm. Để mình chấm câu lại cho đàng hoàng. Dĩ thuyết sở y, sở tri tướng, phần đệ tam, dĩ thuyết sở y chấm một cái. Rồi viết hoa chữ sở tri tướng, sở tri tướng phết. Chữ phục không có cái khoa. Dĩ thuyết sở y giới thuyết dĩ thuyết sở trí y chấm một cái, rồi viết khoa sở tri tướng phết phục vân hạ ưng quán thử chấm hỏi, rồi chữ lược viết khoa dĩ thuyết sở trí y chấm viết khoa sở tri tướng phết phục vân hạ ưng quán thử chấm hỏi viết khoa lược hữu tâm tâm chủ. Nhất y tha khởi tướng, nhị biến kế sở chấp tướng, tam viên thành thật tướng, thử trung hà dạ y tha khởi tướng, chấm hỏi. Thì vì viết khoa, vì a là gia thức, vi chủng tử, hư vọng phân biệt sở nhất chi thức, chấm. Thử phục văn hà, vì thân phết, thân dạ phết, thọ giả thức hết, bí sở thọ thức, bí năng thọ thức, thế thức, sổ thức, xứ thức, ngôn thức thức, tự tha sai biệt thức, thiện thú ác thú, sinh tử thức, thêm chữ tử, thiếu. Thôi từng đoán đủ, từng đoán đủ. Thiện thú ác thú, sinh tử thức. Thiện thú ác thú sinh tử thức. À tử sinh tức là lộn. Thiện thú ác thú. Ở trong bản văn để sinh tử hay tử sinh? Thầy nghĩ sinh tử. Tử sinh hả? À tử sinh thôi được thì bỏ vị tử. Trong bản gốc là tử sinh hả? Tử sinh với sinh tử cũng như nhau, nhưng mà thường thường ta nói sinh tử hay nói tử sinh. Bây giờ chúng ta lấy cái bảng tiếng Pháp ra mà đọc. Comment faut-il concevoir les caractères du connaisseur? Ceux-ci, sommairement, sont au nombre de trois. Le caractère dépendant, le caractère imaginaire, le caractère absolu. Quel caractère dépendant? Ce sont des idées qui ont la connaissance réceptacle pour germe et qui ressortissent à l'imagination fausse. Quelles sont les idées? L'idée du corps, du possesseur de corps et du jouisseur. L'idée qui est connue par les précédentes, l'idée qui connaît la précédente, l'idée temporelle, l'idée numérique, l'idée locale, l'idée comme discursus, l'idée qui produit la distinction entre moi et autrui, l'idée qui se manifeste comme bonne destinée, mauvaise destinée, mort et naissance. C'est facile, c'est assez simple. Bây giờ đọc tiếng Anh. We have now explained the support of the knowable. What then are distinguishing characteristics of the knowable? In some there are three, the other dependent pattern, the imagined pattern, and the reality pattern. The other dependent pattern consists of all the consciously constructed differentiations that have the foundation consciousness as their seat and that are included within unreal imagining. These differentiations are the conscious construction of the body, the conscious construction of the embodied person, the conscious construction of the experiencing person, the conscious construction of the content experience, the conscious construction of valid experiencing, the conscious construction of time, the conscious construction of number, the conscious construction of place, the conscious construction of language, the conscious construction of a difference between oneself and others, and the conscious construction of being born and dying in good and evil destinies. Chị định nghe em thấy tiếng Việt dễ hơn không? Tiếng Việt dễ hơn nhiều. Bây giờ chúng ta lấy lại bản thân Việt. Chúng ta đã xét về nền tảng đối tượng nhận thức. Đó là cái chương thứ nhất mà chúng ta đã học vào mùa đông năm ngoái. Vậy thì tướng trạng của đối tượng nhận thức phải được quán chiếu như thế nào? Đối tượng nhận thức đại lược là có ba tướng trạng. Tướng y tha khởi, tướng biến kế chấp và tướng viên thành thật. Cái tướng ở đây có thể được hiểu là cái tính chất đặc tính. Trong cái việc đó thì chúng ta dùng cái tướng trạng nó hiện ra như thế nào, cái tướng trạng nó như thế nào. Thì tướng ở đây nó có ba tướng, và trước hết cái tướng đầu là y tha khởi. Y tha có nghĩa là nó nương vào những cái không phải là nó để mà nó biểu hiện. Chữ y mình mới học á, nó có nghĩa là nương vào, nó có nghĩa là nền tảng. Còn chữ tha nó có nghĩa là cái kia. Còn chữ khởi là nó phát hiện, sinh khởi. Đó là cái tướng đầu, cái tướng trạng đầu của sự tri, của đối tượng nhận thức. Chúng ta đã học cái này hàng trăm lần, hàng ngàn lần rồi, là bất cứ một cái hiện tượng nào cũng phải nương nhờ vào những cái khác để có thể phát hiện ra được. Ví dụ như cái bông hoa, mình phải nương vào những cái yếu tố không phải là bông hoa thì mới có thể phát hiện ra được những yếu tố đó, như là đám mây, như là ánh sáng mặt trời, như là đại địa, như là hạt giống, như là người làm vườn, như là thời gian, như là không gian. Đó là những cái yếu tố gọi là không phải hoa. Cái hoa nó nhờ vào những yếu tố không phải hoa thì mới phát hiện được. Những yếu tố không phải là mình đó, đó gọi là tha. Là tha. Ví dụ như thầy Pháp Độ, nó phải nương vào những yếu tố không phải là Pháp Độ mới có thể biểu hiện được. Ví dụ như ba, mẹ, đất nước, văn hóa, cơm, gạo, thầy, bạn, sứ anh, sứ em. Những cái không phải là Pháp Độ. Nhờ những cái không phải là Pháp Độ đó mà Pháp Độ mới có thể biểu hiện ra được. Cái đó là y tha, nương vào những cái khác mà biểu hiện. Khởi tức là nó biểu hiện. Thì cái đó tiếng Pháp mà dịch là le caractère dépendant. Và tiếng Anh ở trong này người ta dịch là the other dependent, the other dependent pattern, ráng dịch chữ tha. Những cái cho cái other vào đó nghe kỳ kỳ. Chữ tha pattern, little pattern, tướng. Y tha khởi tướng, chàng dịch là the other dependent pattern. nên là Descartes được phong tặng. Chúng ta nhận thấy gì? Chúng ta nhận thấy rằng khi mà có cái tha thì có cái ý niệm tha, thì có cái ý niệm the other, thì có nhiên là phải có cái ý niệm self, ý niệm tự. Tự này nó đối với tha. Chúng ta đã có cái danh từ sẵn rồi, chỉ cần xài thôi là ý tha khởi. Nhưng mà nếu chúng ta cần dịch ra một cách thông minh mà không có bị dính vào, thì chúng ta có thể dịch là tương khởi, tính tương khởi, tính tương tức. Tính tương y, tương y, tính nương nhau đó, nương nhau mà khởi. Nó hay hơn là tính nương vào, nương cái kia mà khởi. Quý vị có hiểu không? Thay vì nói là cái đặc tính nương vào cái kia mà khởi, đó là dịch đúng cái chữ y tha khởi, tại vì chữ tha có nghĩa là cái kia. Rồi khi mà có cái kia thì nó có cái này. Tại vì vậy cho nên khi mà dịch đó, tôi dịch là tính, từ tính nương nhau mà khởi, thì cái này nương cái kia, cái kia nương cái nọ. Pháp độ nương vào những cái không phải pháp độ, nhưng mà những cái không phải pháp độ cũng phải nương vào pháp độ. Vì vậy cho nên dịch là interdependence. Là nó hay hơn nhiều. Interdependence nó hay hơn nhiều. Tương duyên, tương tức, tương khởi. Nhà nước nào cũng có một ngày độc lập hết á, gọi là Independence Day. Nhưng mà chúng ta biết rằng nước này không có nước kia thì cũng chết thôi. Cho nên nổi cái ngày độc lập thành ngày tương lập, Interdependence Day. Nên có nhiều người Mỹ muốn đổi cái ngày 4th of July thành Interdependence Day. Cái nguyên từ bằng tiếng Phạn đó là Paratantra Lakshana. Lakshana là tướng, là character, là pattern. Paratantra tức là y tha khởi, y tha khởi tướng. Và cái tướng này, cái tướng y tha khởi, mình phải có một chút niệm, một chút định, một chút quán chiếu mình có thể mới có thể thấy được. Còn nếu mình có niệm định và tuệ thì mình có thể thấy được cái tính y tha khởi này, và mình thấy một cái khác, cũng cái đó mà mình thấy cái khác, cái đó là cái biến kế, cái tính biến kế chấp. Là biến kế sự chấp. Ý tha khởi tướng, biến kế sự chấp tướng. Tướng này tức là cái tính cách rồi đó. character, cái pattern. Vậy thì chữ kế ở đây ấy, nó có nghĩa là phân biệt. Chữ kế ở đây có nghĩa là tưởng tượng. Tưởng tượng ra. Nó không phải như vậy mà tưởng tượng nó ra như vậy. Từ mình tạo tác nó ra. Chứ nó không phải như vậy. Chữ biến nó có nghĩa là tùm lum. Chỗ nào cũng vậy. Nghĩa là cùng khắp hết. Nhìn cái gì thì cũng thấy cái đó. Ví dụ như là mình mất cái đồng hồ, mình tiếc hồi hồi, mình nhìn những người xung quanh, mình thấy người nào cũng là ăn cắp của mình hết. Không những mình kế, tức là mình tưởng tượng ra người đó là người ăn cắp, mà nhìn người khác thì thấy người kia cũng có dáng vẻ của người ăn cắp. Cái đó là biến kế. Và khi mình tạo ra cái nhận thức như vậy rồi, và mình bị kẹt vào cái nhận thức đó, gọi là sợ chấp. Chấp tức là bị kẹt vào, sợ chấp là bị kẹt vào. Thành ra những cái trong những cái tâm hành của mình như là tham đắm, thèm khát, giận hờn, ganh tị, cái anh chàng biến cái sự chấp đóng một vai trò rất là quan trọng. Anh ta tưởng tượng ra rất nhiều. Anh ta tưởng tượng rằng cái đó nó đẹp lắm, nó hay lắm, nó màu nhiệm lắm. Anh ta tưởng tượng cái đó là xấu, là đánh lừa, là ác độc, là muốn tiêu diệt mình. Anh ta tưởng tượng nó nhiều cái lắm. Cái đó gọi là kế. Cái đó là biến kế. Và khi mà mình tưởng tượng ra như vậy rồi thì mình bị cái đối tượng của sự tư tưởng đó nắm đầu mình. Nó làm cho mình hết tự do, hết sáng suốt. Cái đó là biến kế sự chấp. Thường thường ta dịch là mental construction. Tức là những điều mà trong đầu mình tự chế tác ra, không có. Construction bằng tay. Ví dụ mình nói là thầy Pháp Độ là từ thầy Pháp Độ sinh ra, không có dính líu gì tới những người khác, những anh em khác, không có dính líu gì đến cha, đến mẹ. Đó là cái ý niệm về ngã. Ngã tức là tự mình có, một mình có, không có dính líu tới những cái điều kiện nhân duyên gì hết, không có thấy được rằng thì Pháp Độ là do những yếu tố không phải Pháp Độ nó giúp làm điều kiện ra. Không có thấy được như vậy thì mình lạc vào cái thấy thứ hai, gọi là cái thấy biến kế sự chấp. Mà tiếng Pháp dịch là le caractère imaginaire. Và bên tiếng Anh thì dịch là imagine pattern. Đó là những cái sản phẩm của tri giác sai lầm, những cái tạo tác của tâm ý chủ quan, những cái mental construction, nó đưa tới cái lầm lạc, nó đưa tới cái sự tham đắm, cái sự vướng mắc, cái sự giận hờn, cái sự nghi ngờ, cái sự tự hào tự phụ, cái sự sợ hãi. Và cái tướng thứ ba là viên thần thật. Viên thần thật tướng. Thứ hai này gọi là Vikalpa. Vikalpa Lakshana. hoặc là Parikalpita. Parikalpita Lakshana. Lakshana là tướng, Parikalpita là biến kế sự chấp tướng. Thứ ba là viên thành thật tướng. Mà tiếng Pháp dịch là Le Caractère Absolu. Còn tiếng Anh người ta dịch là The Reality Pattern. Rất là dở. Cái thật ở đây ấy, nó có nghĩa là không có sai lầm, nó là chính xác, nó là chân lý, nó là tự thân của thực tại. Viên thành này tức là nó hoàn hảo, viên thành có nghĩa là hoàn hảo. Hoàn hảo tức là nó tới cái mức chính xác tối đa là viên thành. Và tiếng Phạn của nó là Parinishvana Lakshana. Parinishvana Lakshana. Lakshana là tướng, Parinishvana là viên thành thật tướng. Viên thành thật. Người ta định nghĩa viên thành thật là cái bản thân của thực tại, bản thân của cái sở y. Khi nào mà thấy được cái tính y tha, mà thấy một cách sâu sắc nhất, không còn dính líu gì một chút biến kế nữa, thì lúc đó gọi là viên thành thật. Trong cái thấy y tha có thể, trong cái thấy y tha khởi có thể thấy còn tự còn tha, nhưng mà tới cái thấy viên thành thật thì không còn thấy tự và tha nữa. Vì vậy cho nên thực tập để có cái thấy y tha thì từ từ cái biến cái chấp này nó rút lui. Và khi nó rút lui tròn vẹn, vĩnh viễn không còn có ở đây nữa, thì lúc đó cái viên thành thật nó hiện ra. Còn nếu không, cái thành thật nó chưa được viên, nó còn hơi méo, là tại vì cái biến kế nó còn lãng vãng đâu đó trong cái ý tha. Cái này mình sẽ học, mình sẽ thấy sau này. Bây giờ mình biết sơ sơ thôi cũng đủ. Bây giờ chúng ta chắc chắn là quý vị có bạn tiếng Pháp và tiếng Anh đã hiểu rồi, phải không? Say yes. Bây giờ mới tới cái khúc mà tiếng Pháp tiếng Anh hơi khó. Tướng y tha khởi là gì? Đó là những biểu hiện từ các chủng từ nơi thức a la da và trở thành đối tượng của phân biệt hư vọng. Câu này chúng ta có thể hiểu được dễ dàng nếu chúng ta đã học cái chương đầu của luận Niết Đại Thừa. Tại vì trong chương đầu của luận Niết Đại Thừa, chúng ta biết rằng cái nền tảng của đối tượng nhận thức là thức A Lại Da. Thức A Lại Da nó có những cái chủng tử, những cái hạt giống, và những hạt giống đó nó phát khởi, nó hiện hành, thành ra cái mà ta gọi là sơ thi, là cái đối tượng nhận thức. Đó là những biểu hiện từ các chủng tử nơi thức A Lại Da, nó biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà nếu mình không có trí tuệ, nếu mình bị cái khuynh hướng biến kế sở chấp nó thúc đẩy, thì những cái biểu hiện đó từ thức A Lại Da nó trở thành ra đối tượng của cái sự phân biệt hư vọng của mình. Người giác ngộ thì thấy những cái biểu hiện đó nó khác, còn mình á, nhìn thì mình thấy nó khác, vì người giác ngộ thì thấy được những biểu hiện đó là từ tánh viên thành thật, còn mình là người không giác ngộ đang còn mê đắm thì mình thấy cái từ tánh của nó là biến cái sự chấp. Biến cái sự chấp tức là phân biệt hư vọng. Biến kế có nghĩa là phân biệt hư vọng. Phân biệt tức là chặt cái này ra khỏi cái kia, cho cái này không có dính líu gì tới cái kia. Hư vọng tức là nó ngược lại với cái thực tại. Hư vọng là sai lầm. Và vì vậy cho nên những cái biểu hiện từ các hạt giống nơi thức A Lại Da nó trở thành đối tượng của sự phân biệt hư vọng của cái tâm thức mình. Tại vì tâm thức mình mang nặng tri giác sai lầm, và cái thấy của mình thì khoác vào cho cái thực tại đó một cái áo, một cái màn gọi là biến kế sức. Nó là ý ta khởi, nhưng mà mình không thấy nó là ý ta khởi, mình thấy nó là biến kế. Cái gì hiểu không? Nhưng biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân, thành chủ của thân, thành chủ thể tiếp nhận, thành đối tượng tiếp nhận, vân vân. Ở đây chúng ta phải giải quyết một cái vấn đề quan trọng là cái chữ biểu hiện. Tại vì trong cái bảng chữ Hán là chúng ta có chữ thức. Thư phục vân hà, vì thân, thân giả, thọ giả thức, bí sở thọ thức, bí năng thọ thức, thế thức, sổ thức, xứ thức, ngôn thức thức. Và chúng ta thấy chữ thức và chúng ta không có hiểu tại sao mà lại dịch ra chữ thức, dùng chữ thức ở đây. Và chúng ta cũng không hiểu tại sao trong bản tiếng Pháp thì Etienne Lamotte cũng dùng chữ ID. Ce sont les idées qui ont la connaissance réceptacle pour germe et qui ressortissent à l'imagination fausse. Nó quan trọng là chữ idée. Theo tôi thì không có được, không có nên dịch là thức. Thầy Hường Trang không có nên dịch cái chữ đó là thức. Ở đây bản tiếng Pháp, bản tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ conscious conception. Một bên là dùng chữ ID. Một bên là dùng chữ conscious construction. À, tất cả đều dịch từ cái chữ thức ở trong bản của thầy Huyền Trang hết. Nhưng mà trong nguyên bản tiếng Phạn thì ở đây không phải là chữ Vijnana, không phải là chữ, là chữ Vijnana thường thường dịch là thức. Dịch là thức. Và cũng có thể dịch là ide được, hay là consciousness được. Nhưng mà trong nguyên bản là chữ Vishnati. Và chữ Vishnati có thể dịch là biểu. Tức là nó biểu hiện. Ở trong những cái tác phẩm di thức thầy Hoàng Trang á, Vishnati thầy cũng dịch là thức, mà Vijnana thầy cũng dịch là thức. Trong khi đó thầy Huyền Trang biết rất rõ là chữ Vishnati nó có, nó còn có nghĩa là biểu hiện. Bằng cớ là cái chữ Avishnati thầy đã dịch là vô biểu. Avishnati, Avishnati Rupa. Thầy đã dịch là vô biểu sắc. Có những cái, có những cái sắc, có những cái hình, hình sắc mà mình không thấy được, nó chưa biểu hiện ra được. Có những cái năng lượng mà nó chưa biểu hiện ra được. Mình không có thể nói là nó không có, nó có. Các thầy thường hay dùng cái ví dụ là khi mà mình mới thọ giới thì mình đạt tới một cái giới thể, một cái nguồn năng lượng trong lòng. Nguồn năng lượng đó nó khá mạnh, nó thay đổi cả cuộc đời của mình. Nó làm cho mình bước rất là vững chãi, nhìn rất là sáng, cười rất là tươi. Và nếu không có cái nguồn năng lượng đó thì mình có sự chuyển hóa. Nhưng mà khi mình ngủ thì tuy nguồn năng lượng đó đang có trong mình, nhưng mà mình không thấy, cái đó gọi là vô biểu. Avishnati. Còn khi mà mình quán chiếu người đó đang đi thiền hành, đang tu, đang học, đang cộng sự với các sư anh, sư chị, sư em, thì mình có thể thấy được cái năng lượng của giới thể đó. Thì lúc đó có thể gọi là nó có hữu biểu, tức là nó có biểu hiện. Cũng như trong bàn tay này đây. Cái bàn tay này mình nhìn vào thì mình không có thấy biểu hiện nhiều cái. Ví dụ bàn tay này có thể viết thư pháp được, có thể làm thơ được, có thể thính chuông được. Nhưng mình nhìn đâu có thấy thư pháp ở đâu, mình đâu có thấy những cái bài thơ nào đâu. Chỉ khi nào đưa cho bàn tay này một cái bút lông và một tờ giấy thì nó mới bắt đầu thể hiện ra cái chuyện phụng múa rồng bay. Thì cái khả năng viết thư pháp nó là vô biểu. À, vô biểu tức là chưa biểu hiện, không biểu hiện. Và khi mà có điều kiện thì nó biểu hiện ra. Cái đó gọi là prajna, vishnati, vishnati. Cái hệ thống duy thức, cái hệ thống triết học duy thức á, thường ta dịch là Vijnana Vada. Chữ Vada này nó có nghĩa là chủ trương về cái đó, chủ trương thức và chỉ có thức. Nhưng mà thầy thầy vô trước và thầy thế thân họ chính thức dùng cái danh từ Vishnati Matrata. Vishnati Matrata. Matra có nghĩa là chỉ có. Vishnati là biểu, chỉ có sự biểu hiện. Và vì vậy cho nên chúng ta có các học giả mới thời đại chúng ta ưa dịch Vishnati Matrata là duy biểu học thay vì duy thức học. Duy biểu học. Mà không phải là duy thức học. Dịch cho thiệt kỹ thì chữ Vishnati nên dịch là biểu biệt. Biểu biệt. Chữ biệt này nó có nghĩa là phân biệt. Tại vì chữ Vishnati nó cũng có cái tiền từ vi. Nó có cái prefix vi mà tiếng Phạn mỗi khi có một danh từ mà có cái tiền từ vi nó có nghĩa là phân biệt. Nó có hệ thuộc về, nó có liên hệ tới nhận thức là biểu biệt. Tức là biểu hiện ra. Để có thể có cái sự phân biệt về nhận thức. Tại khi mà thức á, nó chuyển hóa ra, nó phát hiện ra, nó biểu hiện ra, thì nó biểu hiện ra thành hai mặt. Một mặt á, tức là năng, một mặt tức là sở. Năng tức là chủ thể nhận thức và sở tức là đối tượng nhận thức. Mà sự biểu hiện đó nó biểu hiện cùng một lúc. Ở đây các vị đã từng học duy thức tam thập tụng, duy biểu tam thập tụng, Vishnati Matrata, Trimshika Vishnati Matrata Siddhi, duy thức tam thập tụng. Ai học rồi giơ tay lên. Muốn giới cho cao. Thì như ở đây nhiều người được học rồi mà mấy con cá trở về sau đều, trở về trước đều được học rồi hết không? Tất cả lại cho thầy. Trong 30 bài tụng có một cái bài như vậy này. Thì chư thức chuyển biến. Thì chư thức chuyển biến. Đây là bản dịch của thầy Hiền Trang. Phân biệt, sở phân biệt. Do thử bị giai vô. Cố nhất thiết duy thức. Đáng như phân biệt là cố nhất thiết duy biểu. Tại vì cái nguyên văn là Vishnati Matrata. Căn cứ vào bảng chữ Hán của thầy Hằng Trang là những cái thức đó, thì chư thức là những cái thức nói trên đó, tức là thứ thứ 8, thứ thứ 7, thứ thứ 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nó chuyển hiện ra, nó chuyển biến ra, thành ra phân biệt và sở phân biệt, tức là chủ thể và đối tượng nhận thức. Mình nhìn thì mình thấy có hai cái. Một là cái chủ thể nhận thức, the perceiver. Một cái là đối tượng nhận thức, the perceived, knower, the known. Hai cái phần này là phân biệt và sự phân biệt, mà cả hai đều phát hiện từ thức hết. Do đó, biểu gia vô, do đó, cả hai cái đều là không, đều không có thiệt. Cả hai cái đều là thức. Khi chúng ta nghiên cứu nguyên văn bằng tiếng Phạn thì chúng ta thấy nó hơi khác. Trong nguyên văn tiếng Phạn nói như thế này: các thức đó chuyển hóa thành phân biệt. Không phải chấm câu ở chỗ này mà chấm câu ở chỗ này. Những cái thức đó chuyển hóa thành phân biệt, và những cái đối tượng của sự phân biệt đó đều không có thật. Và vì vậy cho nên tất cả đều chỉ là thức. Đây là nguyên văn của tiếng Phạn. Vijnana parinamo vikanto yat vikantiyate tena tanasti tenedam sarvam vijnatri matrakam. Vijnana, chúng ta biết rằng chữ này là thức rồi. Cái sự chuyển hóa, parinamo là chuyển hóa, chuyển biến. Sự chuyển biến của thức thành ra phân biệt. Và cái đối tượng, cái này tương đương với chữ biến. Cái đối tượng có sự phân biệt đó là nó không có ana asti. Asti là có, asti là không có, na asti là không có, nasti là không có. Và vì vậy cho nên tất cả sarva là tất cả, vishnati matrakam, matra là chỉ duy, và vinati là biểu. Chúng ta thấy đây là chữ vinati, đây chữ là vijnana. Ở trong này thầy Hằng Trang, chữ vijnana thầy cũng dịch là thức, mà chữ vinati thầy cũng dịch là thức. Có một vị học giả hiện đang còn sống tên là Hoắc Thao Hối, tên gì mà khó quá, khó Hoắc Thao Hối. Ông đã đề nghị dịch như thế này: thức chuyển hóa phân biệt, bị giai sở phân biệt. Mà dịch này nó dựa vào tiếng Phạn. Do thử bị giai vô, cố nhất thiết duy biểu. Đây là tác phẩm mà của ông Hắc Thảo Hội, người chị in ở Hồng Kông. Thì cái câu này được dịch ra tiếng Việt như thế này: các thức nó chuyển hóa ra thành phân biệt, và những cái kia đó, những cái mà ta gọi là cái ngã, cái pháp đó, đều là sở phân biệt, đều là đối tượng của sự phân biệt đó. Tức là nó là chỉ là đối tượng của thức thôi. Vì vậy cho nên những cái đó đều là không có thiệt. Và vì lại đó cho nên tất cả chỉ là duy biểu. Chúng ta có một học giả người Pháp tên là Sylvain Lévy. Sylvain Lévy là một nhà học giả Pháp đã may mắn tìm ra được một bản chú giải duy thức Tam Phật Tụng của thầy An Huệ viết bằng tiếng Phạn ở Nepal. Ông mừng quá, ông đem về ông phiên dịch. Và năm 1932 thì nhà xuất bản Librairie Ancienne Honoré Champion đã xuất bản cái bản dịch của ông bằng tiếng Pháp. Bản này rất là quý, nếu chị Đình Nghiêm muốn thì có thể photo một copy một bản để vào thư viện của làng. Cuốn này tên là Matériaux pour l'étude du système Vishnati Matra và Librairie Ancienne Honoré Champion Editor. Quý vị nào Paris tới đây hỏi tôi thử nó còn bản nào không? Xuất bản năm 1952. Trong số 100 độc giả thì may lắm là có 1-2 vị đọc hiểu thôi, rất là khó. Và giáo sư Lê Vy đã dịch như thế này. Và giáo sư Lê Vy dịch thành tiếng Pháp. Ở trang 106, ông dịch là La transformation de la notation. Ông ấy dịch chữ Vishana là la notation. Cũng hay lắm. Simple imagination. Imagination. Vì chữ phân biệt là imagination. On veut dire ce qui est imaginé par elle. Tức là par la notion, notation, n'a pas d'existence, nasty. Donc, tout est simple notification. Di thức, di biểu, ông ta dịch là simple notification. Và chính cái bảng chữ Hán mà dịch tác phẩm của thầy An Huệ cũng căn cứ trên bản tiếng Pháp của giáo sư Sylvain Lévy. Thì chư thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt, do thử bị giai vô, cố nhất thiết duy thức. Thì cái bản dịch này, bản dịch mới này, cũng như là bản dịch tiếng Pháp này, nó được căn cứ trên cái bản tiếng Phạn, và nó chính xác hơn cái bản của thầy Huyền Trang. Thầy Huyền Trang cái ý thì nó đúng. Đức Thế Tôn dạy rằng khi mà những điều kiện nó đầy đủ, nó thuận lợi, thì nó biểu hiện. Và khi mà những cái điều kiện đó không còn đầy đủ nữa, không còn thuận lợi nữa, thì nó không có biểu hiện. Vì vậy cho nên chữ biểu nó rất là quan trọng. Và chữ biểu hiện ở trong đạo Bụt nó quan trọng vô cùng. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, nó chỉ có biểu hiện hay là không biểu hiện mà thôi. Trên câu thầy viết là you are not a creation, you are a manifestation. Là mình rất có tính cách, rất có tính cách tự giác của đạo Bụt. Vinapa vinapa in creation, he in manifestation. Thành ra ở trong đạo Bụt không có cần có cái lý thuyết sáng tạo vũ trụ. Vũ trụ chỉ biểu hiện thôi, không có cần được ai sáng tạo hết. Nó biểu hiện rồi nó ẩn tàng, rồi nó biểu hiện thành nhiều hình thái khác nhau. Thành sinh là sự biểu hiện, diệt là sự ngưng biểu hiện để rồi biểu hiện trở lại. Vì vậy không có cái gì sinh ra, cũng không có cái gì mất đi. Nó đúng như là ông Lavoisier nói là Yenisete. Vì vậy cho nên trong cái bản văn này, sở dĩ mà quý vị hiểu được dễ dàng là tại vì thầy đã không dịch chữ Vishnati là thức, mà thầy dịch nó là biểu hiện. Bây giờ đọc lại ha. Những biểu hiện nào? Đó là những biểu hiện từ các chủng tử nơi thức A La Gia mà trở thành đối tượng của phân biệt hữu vọng. Những biểu hiện nào? Biểu hiện thành thân, thành chủ thể, thành chủ của thân, thành chủ thể tiếp nhận, thành đối tượng tiếp nhận. Tất cả những cái đó đều là biểu hiện cả. Thân tức là cái hình hài của mình là một biểu hiện. Mà mình nói nó là cái thức thì làm sao mà dễ hiểu để mà hiểu cho được hả? Cái thân, cái hình hài của mình nói là một biểu hiện thì dễ hiểu quá đi hả? Mà nói nó là một cái thức thì khó hiểu quá. Biểu hiện thành thân rồi biểu hiện thành chủ thể của thân, tức là trong cái thân nó có một cái yếu tố nó muốn đứng ra để làm chủ của cái thân, để nói rằng cái thân này là của tôi. Cái đó là Krista Manas, là thức thứ bảy, tức là mặt na, chàng mặt na. Cái đó cũng là biểu hiện từ A La Gia thức. Thành chủ thể tiếp nhận tức là thành cái kẻ mà thừa hưởng. Tiếng Pháp dịch là jouisseur, tức là ý thức giới. Ý giới trong cái ý thức giới mano datu. Ý giới mano là ý. Chúng ta có 18 giới, 18 cái lĩnh vực của hiện hữu, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhận thức, nhĩ thức, ý thức, thân thức, thiệt thức và ý thức. Và mano datu tức là cái giới thứ 10, tức là ý. Nhãn, nhĩ, ý, thiệt, thân, ý, tức là căn thứ 6. Đó là cái giới thứ 6 chứ đâu phải thứ 10. Tại vì 6 căn là nhãn, nhĩ, ý, thiệt, thân, ý. Thì mano datu tức là ý, nó là ý giới. Thế ông tiếng Anh dịch là gì? The experiencing person, tức là cái người, cái chủ thể mà đang cảm nhận được sự có mặt của thân này rất gần với là cái ý. Bây giờ mình phải nghĩ, mình cần sao học tiếp.